Hỡi em yêu trong đêm dài tiễn biệt. Người ta kể rằng Hải Phòng là thành phố duy nhất ở Việt Nam do một người đàn bà khai phá và đặt nền móng đầu tiên, đó là nữ tướng Lê Chân. Đến Hải Phòng ngày nay, có quận mang tên bà, có đường phố mang tên bà, có đình thờ tưởng nhớ bà, ngay cả trang an biên ngày xưa do bà khai hoang và lập nên cũng vẫn còn giữ nguyên tên phường An Biên. Đặc biệt, tượng của bà được đặt trang trọng ngay ở vườn hoa trung tâm thành phố, mặc trang phục võ tướng lẫm liệt uy nghi. Nghe đồn rằng, khi đúc tượng của bà, người ta đã mô phỏng số đo của tượng theo số đo của một hoa hậu đương thời. Hải Phòng còn tự hào rằng thành phố của mình là nơi sản sinh hoa hậu. Quả thực, trong các cuộc thi hoa hậu, thiếu nữ Hải Phòng thường đoạt được thứ hạng cao. Nhưng hàng ngày ở Hải Phòng, đi ra đường, tôi vẫn không gặp được nhiều cô xinh. Chắc số tôi xui. Các cô xinh ấy bận bịu đi thi hoa hậu hết rồi. Hải Phòng bé như một cái chảo. Đây là lời của Lương, bạn tôi, chứ không phải lời của tôi. Quả thật, bên cạnh khu phố mới phát triển có vẻ cầm chừng. Khu trung tâm cũ của Hải Phòng cũng bé thật. Lòng vòng thế nào, rồi cũng ra khu công viên thành phố, rồi Hồ Tam Bạc. Hồ Tam Bạc ngày xưa là một nhánh sông Tam Bạc, còn gọi là sông Lấp. Lâu ngày, sông Lấp lại mà thành. Tôi lôi những địa danh Hải Phòng trong một bài hát quen. Những hẹn hò bên bờ sông Lấp, những bến bính, xi măng, cầu rào, cầu đất, Lạc Viên. Ra hỏi Châu, Châu đã chở tôi đi, chỉ bằng hết những nơi này. Nghe tôi lẩm nhẩm hát, tháng năm rập trời hoa phượng đỏ. Châu rất ngạc nhiên, Châu cứ tưởng chỉ người Hải Phòng mới thuộc bài hát này. Thắc mắc rồi tự lý giải, chắc là vì anh ở Đà Nẵng, mà Đà Nẵng lại là thành phố kết nghĩa với Hải Phòng. Ở Đà Nẵng, hiện vẫn còn con đường đặt tên là Hải Phòng, và ở Hải Phòng cũng có con đường mang tên Đà Nẵng. Dấu vết của thời kết nghĩa anh em nồng thắm, giờ này chắc chỉ còn lại mỗi hai con đường, rồi thôi, chắc cũng không mấy ai còn nhớ. Ở Hải Phòng có khá nhiều những con đường trồng toàn hoa phượng, cây xanh cũng nhiều. Người Hải Phòng coi hoa phượng là biểu tượng của thành phố mình, đang có khuynh hướng phá các loại cây khác để trồng hoa phượng. Tôi không biết loài hoa học trò này trở thành biểu tượng của Hải Phòng từ khi nào, từ khi có bài hát kia, hay trước đó đã có rồi. Cũng không ai giải thích cho tôi biết. Tức gì có một ngày tháng năm nào đó, được ghé Hải Phòng, được nhìn những con đường đỏ rực hoa phượng, được nghe tiếng ve rang ở đây. Ở thành phố tôi sống lâu lắm rồi, tôi hiếm được nghe tiếng ve rang vào những ngày hè. Đặc sản Hải Phòng là bánh đa cua, chả nem cua bể. Bây giờ lẽ ra phải gọi là chả nem ghẹ bể mới đúng. Và một số món ăn liên quan đến cua bể. Bánh đa cua thực ra là nấu bằng cua đồng với bánh đa đỏ, một loại bánh đa chỉ có ở Hải Phòng. Ngày nay không còn đúng chất như xưa. Người ta đã cho thêm vào tô bánh đa cua một ít giò chả, một ít thịt bò, thịt heo gì đó nữa để tô bánh đa cua thêm phần hoành tráng vì thường không có nhiều cua. Ăn bánh đa cua Hải Phòng, tôi nhớ đến tô canh bánh tráng mà hồi tôi còn nhỏ mẹ tôi vẫn thường nấu cho tôi ăn. Chỉ khác chút hương vị và bánh tráng thì phải bẻ vụn ra trước khi cho vào tô. Ngoài các món từ cua bể, Hải Phòng còn có nem chạo cực ngon, gà nướng đất, có bánh bèo Hải Phòng, có bánh mì cay, miếng tôm. Có món tôi chỉ được nghe kể mà chưa được thử hết. Ngày đầu tiên tôi ở Hải Phòng, buổi chiều đi trên đường Lê Hồng Phong ở khu phố mới. Tôi thấy đặc biệt nhiều các quán nhậu vỉa hè trưng bản hiệu thịt chó nướng rơm, thịt chó chặt, lẩu mèo, vân vân. Quán nào cũng rơm rã, dập dìu thực khách. Đó là một buổi chiều cuối tháng. Ngay chiều hôm sau, cũng con đường này, các quán thịt chó nướng rơm, thịt chó chặt, lẩu mèo biến mất, không để lại một dấu vết. Họ ra mới biết, người Hải Phòng chỉ ăn thịt chó, thịt mèo, ăn mực vào những ngày cuối tháng. Những ngày đầu tháng, đặc biệt từ mùng 1 đến mùng 5, ông rớ đũa vào vì sợ xui. Trong mấy danh lam thắng cảnh của Hải Phòng, tôi chỉ ghé được mỗi chùa Hàn, hay còn gọi là chùa Dư Hàn. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất Hải Phòng, khá bề thế với khuôn viên hoàn chỉnh gồm Phật điện bảy gian, kiến trúc mái cong vút khá đặc biệt. Khi tôi đến, chùa đang tưng bừng chuẩn bị cho đại lễ gì đấy của nhà Phật. Gian trước chùa treo hai tấm băng rôn bằng nhựa lớn, in hình kể chuyện lịch sử Đức Phật. Tôi chỉ ở lại được Hải Phòng có 2 ngày, lòng vẫn muốn ở lại thêm nữa. Tôi cảm thấy mình biết quá ít về Hải Phòng, mà càng biết nhiều thêm thì càng mê thành phố này. Nhưng tôi phải đi thôi. Thời gian không đợi tôi, công việc của tôi không đợi tôi. Dù nơi tôi về cũng không có ai đợi tôi. Lại thấy lòng nao nao vì một câu trong bài hát quen về Hải Phòng. Hỡi em yêu trong đêm dài tiễn biệt. 2 tháng 12 năm 2008. Trở lại Đông Hà vào một ngày mùa đông. Tôi trở lại Đông Hà vào một ngày mùa đông. Mưa ướt lướt thước. Nhưng mưa cũng chỉ rơi vào ngày đầu tiên tôi đặt chân đến thành phố gió Lào này. Những ngày còn lại trời rất đẹp, bầu trời hơi âm u một tí, buổi trưa có một ít nắng nhạt và se sắt lạnh. Buổi sáng sớm hay buổi tối, trời có sương mù và cũng lạnh hơn. Thời tiết làm cho má con gái ở đây hồng lên một chút, môi đỏ hơn một chút và áo quần cũng điệu đà hơn một chút so với thường ngày. Đến Đồng Hà, tôi nghe Tèo đọc câu thơ rất hay của Tường viết ngày xưa về Đông Hà. Thị xã bé như bàn tay con gái. Quả thật, mọi thứ ở đây đều toát lên vẻ chịu dàng rất con gái. Đông Hà không hẳn là bé, vì đã mấy lần ra đây, tôi vẫn không tài nào nhớ được đường đi. Tôi đi lang thang ngoài đường buổi tối, khoác thêm 2 lớp áo len mỏng. Vẫn nghe lạnh se sắt thấm vào từng sớ thịt. Cái lạnh ở đây gợi tôi nhớ đến vòng tay ôm của Hát. Một đêm mùa đông ở Đà Lạt rất xa. Cái lạnh ở đây làm tôi nhớ đến ánh mắt của Hương ở quán chân gà nướng Hà Nội mới vừa tháng trước. Cái lạnh ở đây gợi tôi nhớ đến những điều tốt đẹp xưa cũ đã qua rồi. Như thường lệ, mấy ngày ở lại Đông Hà, tôi lu bù công việc cả ngày. Buổi tối có khi là ngồi cà phê với Tèo và 2 cô bạn gái xinh xắn của Tèo, có khi đi ăn tối với Nga và Hương. Lần này về Đông Hà, Nga với Hương đãi tôi món lẩu gà đá ngon mê ly. Nước lẩu gà đá đậm đà, ngọt lừ. Bắp thịt gà đá thoạt nhìn giống như bắp bò, nhưng vẫn là hương vị rất riêng của gà. Xương chân gà đá dài gấp đôi xương chân gà bình thường. Tôi còn biết thêm ở đây, người ta ăn lẩu với bún con, cũng là một loại bún tươi, nhưng làm hoàn toàn bằng thủ công. Từng sợi bún dính lại với nhau thành từng lọn. Sợi đều tăm tắp như những lọn tóc con gái. Trong quán lẩu gà, tôi với Nga xì xoạt ăn bún con chan với mắm nêm, xì xoạt khua đũa và xì xoạt hen ngon. Tôi còn biết thêm được một quán cà phê rất đẹp ở Đông Hà, quán nhà cổ. Trên đường đi đến quán nhà cổ, phải đi ngang qua một quán khác tên là Phố Xưa. Chỉ cần mở thêm một quán nữa, mái ngói thâm nâu là đầy đủ một câu hát quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tèo và mấy cô bạn gái của Tèo hay ghé nhà cổ sau giờ làm buổi chiều, ngồi nhâm nhi cà phê, nhìn chiều xuống. Quán khá rộng, có một cái hồ lớn ở giữa. Tôi đến đây vào buổi tối nên không kịp nhìn thấy ở dưới hồ có gì, nhưng cũng đủ để cảm nhận một mặt hồ lấp lánh ánh trăng. Chúng tôi ngồi ở đây vào Buổi tối cuối cùng, tôi ở lại Đông Hà, nghe tiếng nhạc mở nhẹ nhẹ mơ hồ vọng lại, nói chuyện đông chuyện tây, chuyện nắng chuyện mưa. Tôi còn được nghe kể thêm một điều khá thú vị. Mùa bão thường đến Đông Hà vào khoảng tháng 6, tháng 7 hàng năm. Bão có gió mạnh đến cấp 6, cấp 7, nhưng không hề có mưa. Tôi hình dung, hẳn là sẽ rất khó chịu khi bão đến, vào giữa mùa hè nóng bức mà lại không có mưa. Lại nhớ lần trước, khi tôi đến Đông Hà, là vào một ngày cuối tháng 6, nóng ghê hồn, cái nóng làm tôi muốn bệnh. Mới thấy thời tiết ở đây khắc nghiệt quá, khắc nghiệt như chính đời sống chung quanh. Chẳng hề giống mấy cô bạn gái Đông Hà tôi quen, nhẹ nhàng và yên bình như những sớm mai. Những chuyến đi dài mệt mỏi, những đêm nằm vùi ở hết khách sạn này đến khách sạn khác. Nếu không có những sớm mai bình yên, những niềm vui nho nhỏ, lúc này lúc kia, chắc sẽ làm tôi quỵ ngã. Những ngày ở Đông Hà, có một chuyện rất không vui buộc tôi phải nhìn lại, nghĩ lại việc làm lại đời mình. Tôi thường ít khi nghĩ sau này tương lai của mình sẽ ra sao, rồi mình sẽ thế nào. Bởi mỗi lần nghĩ đến thì cứ như va vào một ngõ cụt, không có lối ra. Cả buổi sáng nay, ngồi trên xe đi từ Đông Hà về Đà Nẵng, đọc gần hết cuốn sách Biển của mỗi người mà Chim Ái gửi tặng, trong tôi vỡ ra nhiều điều. Có thể tôi sẽ thay đổi lớn về công việc hiện tại. Tôi chưa bao giờ làm được việc gì mình thực sự yêu thích. Về cuộc sống, tôi ao ước biết bao một cuộc sống thực sự là mình. Có thể tôi sẽ phải đương đầu với những khó khăn. Sẽ tệ hơn hay tốt hơn, tôi chưa biết rõ. Nhưng chắc rồi sẽ khác đi, rất khác đi. Trong công cuộc làm lại này, tôi cần biết bao có một người hiền lành nào đó yêu thương tôi, bao dung với tôi, chấp nhận tôi như chính là tôi. Biết tìm người đó ở đâu bây giờ? 10 tháng 12 năm 2008. Tuy Hà và trái bắp nướng rưới mắm. Đà Nẵng không có chuyến bay đi thẳng Tuy Hòa, nên tôi phải bay vào Nha Trang, rồi đi xe ngược lại Tuy Hòa. Chặng đường từ Nha Trang đi Tuy Hòa, chừng hơn 150 km. Trước đây, tôi đã nhiều lần đi qua, lần nào cũng thấy đẹp. Vách núi hoang sơ, biển xanh thẳm, những cánh đồng mạ non xanh mướt, bãi biển cát trắng thơ mộng. Và dấu hiệu để tôi nhận ra Tuy Hòa là hai hàng cột đèn đường được thiết kế khá lạ. Khi đi ngang chiếc cầu gì đó trước khi vào Tuy Hòa mà tôi không tài nào nhớ tên được. Tôi đã từng đi qua khá nhiều thành phố. Chưa thấy ở đâu có những cây cột đèn đường thật đặc biệt như ở Tuy Hòa. Tôi không biết tả cụ thể những cây cột đèn này như thế nào, chỉ biết nói là nó khá lạ và đẹp. Cách đây chừng 4 năm, tôi đã vài lần có dịp ghé đến Tuy Hòa. Ngày đó, Tuy Hòa hãy còn là một thị xã buồn tẻ, đường phố nhỏ hẹp, nhà cửa hiu quạnh. Cả thị xã lúc đó không có khách sạn nào cho ra hồn. Lần gần nhất tôi ghé Tuy Hòa là đúng vào lúc thị xã này hân hoan chào mừng Tuy Hòa được nâng cấp lên thành phố. Lúc đó tôi hầu như không cảm nhận được niềm vui này, chỉ thấy ngạc nhiên, có gì đâu mà vui đến vậy. Đến Tuy Hòa lần này, chỉ sau chưa đầy 4 năm, tôi thực sự ngạc nhiên vì sự thay đổi của Tuy Hòa. Hiểu vì sao ngày đó, người Tuy Hòa mừng đến vậy. Khi được nâng cấp lên thành phố Tuy Hòa, lên thành phố, nghĩa là vịt con hóa thành thiên nga. Không còn bóng dáng buồn tẻ, hiu quạnh của những ngày xưa cũ. Tuy Hòa giờ đây thênh thang, đường phố thoáng đãng, nhà cửa đàng hoàng, to đẹp. Như như ngày trước, chỉ có đường Trần Hưng Đạo là đường phố trung tâm, thì bây giờ Tuy Hòa có nhiều đường phố mới, rộng đẹp hơn với hai làn đường. Vỉa hè lót gạch sạch sẽ, cửa hàng cửa hiệu mọc san sát, khung kính bóng loáng. Siêu thị, Co.opmart nườm nượp người vào ra qua lại. Khách sạn tôi ở nằm trên đường Hùng Vương, một trong những đường phố mới. Đứng trên phòng khách sạn nhìn xuống, Tuy Hòa gợi nên cảm giác thật tinh khôi trẻ trung. Tôi tiếc vì đã không mang theo máy ảnh để có thể chụp ti hòa vài tấm từ góc nhìn này. Nếu muốn vui chơi giải trí, điểm đầu tiên mà người Tuy Hòa sẽ đưa bạn đến là Thuận Thảo Lan. Đây là khu vui chơi giải trí liên hợp có đủ thứ, từ nhà hàng, phục vụ món ăn ba miền, quán cà phê, karaoke, sân khấu ca nhạc, đến dịch vụ bilia, bơi xuồng, câu cá, đạp vịt, có cả khách sạn, hội trường, siêu thị và khu vui chơi dành cho trẻ em. Khu đất này rộng hơn 5 hectare, được đầu tư khá hoành tráng. Tuy vẫn còn một số hạng mục đang ở giai đoạn xây dựng, chưa hoàn tất hẳn. Người Tuy Hòa có vẻ tự hào về Thuận Thảo Lan, nên chỉ trong 3 đêm ở lại Tuy Hòa, tôi được mời ăn tối ở đây đến 2 lần, lại còn được mời hát karaoke ở đây nữa. Khu nhà hàng rộng rãi, thức ăn ba miền, được phục vụ nóng sốt, khá hấp dẫn. Tôi tiếc là bụng mình không thể lớn hơn được nữa để thử hết các món ba miền ở đây. Tôi có đi lang thang ở Tuy Hòa, phát hiện ra đôi điều ngộ ngộ. Giống như ở sông Cầu, món ăn sáng phổ biến ở đây là cơm gà. Vài món ăn khác nghe tên thì quen, nhưng cách nấu lại đặc biệt kiểu Tuy Hòa. Tô bún chả cá và tô bánh canh chả cá luôn có kèm trứng cút và đậu phụng rang giả vụn. Bánh mì bỏ thịt xíu ngọt lừ và cũng bỏ đậu phụng rang giả vụn. Hủ tiếu cũng có đậu phụng. Quán phở phục vụ hai loại phở, phở Nam và phở Bắc. Phở Bắc mềm, có hành trần, phở Nam chai hơn, ăn kèm lá ngò gai. Nhưng cả hai loại phở đều có chung một nồi nước lèo. Đặc biệt nhất, phải kể đến là bắp nướng. Ở thị xã của tôi, bắp nướng sau khi nướng chín, người ta thường rưới lên một chút nước mắm mơ hành pha loãng, rồi nướng lại cho nóng. Hạt bắp nướng sẽ mặn mặn, thơm thơm, giòn giòn béo béo. Tôi nhìn thấy mẹt bắp nướng ở Tuy Hòa mà mơ màng đến hạt bắp nướng mặn mặn, thơm thơm, giòn giòn béo béo quê tôi. Nên khi bà bán bắp nướng hỏi tôi, có rưới mắm không? Tôi gật đầu cái rụp. Hậu quả của cái gật đầu vội vàng kia là một trái bắp ướt mẹp mắm nêm hôi rình, mặn chát. Và cứ thế, cả buổi tối hôm đó, miệng tôi, môi tôi, cằm tôi, tai tôi cứ nồng nàn mùi mắm nêm. Khấm khú kia trong trận cười ngọt ngoẻo của người bạn Tuy Hòa đi cùng. Bên cạnh sự lột xác hoành tráng của Tuy Hòa, vẫn còn đôi điều hơi bất tiện. Cả thành phố chỉ có một rạp cine, nhưng để chiếu phim cũ mềm. Cả thành phố chỉ có một máy ATM Vietcombank duy nhất đặt ở trụ sở Vietcombank duy nhất ở Tuy Hòa. Lúc tôi đến rút tiền ở máy ATM này vào buổi chiều Chủ nhật, máy bị hỏng. Anh bảo vệ trụ sở kéo cửa sắt kín mít, chỉ hé hé nhìn ra trả lời cộc lốc. Máy hư rồi. Tuy Hòa có vài máy ATM Đông Á Vietinbank nữa, nhưng chỉ mới 9 giờ tối khi tôi ghé qua một trong những chiếc máy ATM Đông Á. Chiếc nằm ngay trong trụ sở Ngân hàng Đông Á ở Tuy Hòa. Chiếc máy này đã được chắn kín mít bằng tủ thuốc lá lề đường người ta gửi nhờ qua đêm. Tôi ở Tuy Hòa 3 đêm, luôn bị ám ảnh bởi một chuyện không vui. Công ty cũ của tôi ngày trước có một nhà phân phối độc quyền tại Tuy Hòa là doanh nghiệp tư nhân PH. PH, chủ doanh nghiệp tôi tên là H. Bằng tuổi tôi, hiểu biết, học thức, có lúc tôi từng coi H là bạn, không chỉ là khách hàng bình thường. Lần này đến Tuy Hòa, tôi tò mò muốn gặp lại H, chỉ muốn thăm hỏi dạo này H sống ra sao, làm ăn ra sao. Tôi gọi vào di động của Hát, nhưng không được. Tôi nhắn lại với cô nhân viên của Hát là tôi đang ở Tuy Hòa, kèm theo số điện thoại của tôi, nhưng Hát không hề gọi lại. Suốt 3 ngày tôi ở lại Tuy Hòa, Hát đã không hề gọi lại. Chuyện nhỏ thôi, nhưng cũng đủ làm nên một nỗi buồn nho nhỏ vướng vất vào tôi trong suốt thời gian tôi ở lại Tuy Hòa. 22 tháng 12 2008. Theo Hân về Long An ăn cưới. Hân rủ, cuối tuần này em về Long An ăn cưới, đứa bạn nó khố của em. Anh về Long An chơi luôn đi. Tôi vốn là đứa ham chơi, ham vui, nên gật đầu với Hân liền. Chỉ hơi ngại chút xíu, ngại đường xa, ngại sẽ không lên kịp bay về Đà Nẵng. Hân trấn an. Nhà em ngay ở Tân An gần lắm, chỉ chạy xe máy chút xíu à. Buổi sáng, tôi đèo Hân trên chiếc xe máy của Hân, từ Sài Gòn về Tân An, chỉ chừng hơn 50 km đi theo quốc lộ 1, qua một số nhà cửa, đồng lúa, bãi hoang và ba cây cầu lớn hết thảy. Vừa qua cây cầu thứ ba là cầu Tân An, thì đến thị xã Tân An, xe cộ đông đúc, bụi mù, đặc biệt là dòng xe nối đuôi nhau từ Sài Gòn chạy về hướng Tân An. Hân giải thích quốc lộ này là cửa khẩu của Sài Gòn đi miền Tây, nên xe cộ lúc nào cũng đông nghịch à. Khi chúng tôi về đến chỗ tiệc cưới là nhà của cô dâu, tiệc cưới đang hồi sôm tụ nhất. Tiếng hát, tiếng đàn, tiếng hô cụng ly kèm với tiếng ly va vào nhau lanh canh tạo nên một thứ âm thanh náo nhiệt riêng của hội hè. Trên khoảng đất trống giữa sân nhà, cô dâu có một nhạc công chơi đàn organ và một cậu trai trẻ đang hát một ca khúc thời thượng. Tôi ngỡ ngơ, sao không phải là một khúc vọng cổ đặc trưng của miền Tây. Tiệc cưới được dọn theo kiểu nhà hàng, chừng 5-6 món gì đó, lần lượt từng món một, món nào cũng ngọt lừ, đặc biệt nhất là món gỏi củ hủ dừa. Là phần lõi non bên trong thân dừa cắt mỏng, thoạt nhìn, nhan nhác, măng tre cắt lát, khi ăn lại sơ sơ bùi bùi, nửa giống cơm dừa, nửa là giống măng tre. Nói tóm lại là ngon. Tiệc cưới kết thúc lúc gần 2 giờ chiều và tôi có nguyên một buổi chiều tối để khám phá Tân An. Tân An khang trang, mang dáng vẻ của một thị thành mới phát triển, mới được mở rộng. Đường phố mới rộng thênh, nhà mới tường vôi lập lòe xanh đỏ đủ màu. Ngay chính giữa trung tâm thị xã là mấy cây cột đèn cao sừng sững của sân vận động Tân An. Nơi này vẫn hay diễn ra các trận bóng đá tầm cỡ quốc gia được truyền hình trực tiếp trên TV. Tân An không quá nhiều đường. Ngoài đường Nguyễn Đình Chiểu ngày xưa là đường phố trung tâm, đã trở nên khá khiêm nhường. Đường Hùng Vương mới mở, bây giờ mới là trục lộ chính của thị xã này. Đường rộng, thoáng, chia ra hai làn đường. Con lươn ở giữa trồng toàn một loại cây cao cảnh. Ba gốc cây chụm lại với nhau thành một cụm. Trông ngủ ngộ nhưng đẹp. Chợ Tân An khá rộng. Nhà lồng chợ lục tôn trông sơ sài nhưng khá nhiều hàng hóa và quầy hàng. Tương đối sầm uất so với một thị xã như Tân An. Đặc biệt, các lối đi giữa những khu hàng khá rộng. Người đi chợ có thể đường hoàng phóng xe máy vào ngay giữa chợ để mua đồ. Hỏi thăm Hân mới biết chính quyền sở tại đang xây một khu chợ khác to hơn, hoành tráng hơn, ngay cạnh bên khu chợ cũ nhưng xây mãi vẫn chưa xong. Tôi nhìn thấy khu chợ xây dở dang, có vẻ như bị bỏ dở dang từ lâu lắm rồi. Tự hỏi một công trình quan trọng như vậy mà sao không ai có cách giải quyết cho xong, như một vết rỗ giữa gương mặt thanh xuân của Tân An. Tân An còn có đường Nguyễn Huệ, hai hàng cây cao vút bên đường, chụm đầu nhìn nhau, tình tứ như tình nhân. Đường Nguyễn Huệ dẫn tôi đi qua cầu Dây, cây cầu nổi tiếng của Tân An bắc qua một nhánh sông Vàm Cỏ, đoạn chảy giữa thị xã Tân An. Bắc qua đoạn sông này có tất cả ba chiếc cầu. Cầu Đúc được xây dựng từ thời Pháp thuộc với kiến trúc trụ đèn cầu ngô ngộ. Cầu mới chắc là mới được xây gần đây, đặc biệt nhất là cầu Dây. Đây là cây cầu dây cổ, rất lâu đời. Hân kể là từ khi Hân ra đời, cầu Dây đã có sẵn ở Tân An rồi. Sàn cầu được ghép lại bằng những thanh ván gỗ chai. Khi xe chạy qua, những thanh ván sàn va vào nhau lách cách, thật phấn khích. Âm thanh lách cách của những tấm ván sàn ở đây làm tôi nhớ một mảnh nhỏ hồi ức tuổi thơ, khi dì tôi đạp xe chở tôi qua chùa cầu. Chùa cầu thâm u, bốn pho tượng đá ở hai đầu như những ông kẻ hù dọa tôi. Nhưng âm thanh lách cách của những thanh ván sàn cầu va vào nhau luôn tạo cảm giác phấn khích. Phấn khích đến mức làm tôi dường như quên bén đi bóng tối thâm u và những pho tượng đáng sợ kia. Buổi tối, cả gia đình ba thế hệ của Hân họp mặt ăn tối, đúng hơn là nhậu tối. Bà ngoại và mấy dì từ Mỹ Tho về, bà ngoại Hân đã ngoài 70, trông minh mẫn và khỏe hơn nhiều so với tuổi. Ngồi giữa một đám con cháu, mớm mém cười thực hiền. Bà ngoại cũng rất chịu chơi cùng với con cháu. Con cháu vô một ly, bà cũng vô một ly. Căn nhà nhỏ của Hân tưởng chừng có lúc vỡ tung ra vì tiếng cười. Tôi cười, những trận cười như vỡ chợ với ba thế hệ của gia đình Hân. Trong lòng tự nhiên nhớ tới mẹ tôi. Đã mấy tuần rồi tôi không về thăm mẹ. Một phần vì công việc, một phần là do tính khí lăng bạc của tôi. Tự nhủ rằng sẽ cố gắng không bao giờ làm cho mẹ buồn, nhưng không phải lúc nào cũng làm được. Năm tháng 1, 2009. Buôn Ma Thuột, ngày gió cuối năm. Tôi lại lên Buôn Ma Thuột vào một ngày cuối năm. Cuối năm, trời lạnh và gió nhiều. Gió nhiều nhưng không ào ạt. Gió thông thốc lùa qua từng con đường, từng góc phố, thổi tung bụi và lá cây, thổi bay những khăn tròn cổ con gái. Tôi lớn lên ở một thành phố biển. Cũng gió nhiều, gió mạnh hơn, nhưng chưa bao giờ thấy cái kiểu gió nồng nàn và cuồng nhiệt như gió ở đây. Hèn chi nhạc sĩ Nguyễn Cường viết, có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên. Trong một bài hát về thành phố cao nguyên này, Buôn Ma Thuột mùa này đang là mùa khô, ban ngày nắng vàng rất tết và se lạnh vào buổi chiều tối. Kiểu lạnh của cao nguyên, hành khô mà vẫn lạnh. Còn chưa đây, 10 ngày nữa là đến Tết, nhưng vẫn chưa thấy chút không khí Tết nào ở Buôn Ma Thuột. Thành phố trầm lặng và điềm tĩnh đến không ngờ. Siêu thị Coopmart vừa mới khai trương, người đi mua sắm cũng nhiều, nhưng không nhìn thấy không khí nô nức. Buổi tối, tôi đi ngang qua chợ Buôn Ma Thuột. Hai hè phố, người ta trải bạc ra bày bán quần áo, giày dép và mua ngàn thứ linh tinh khác. Người có đông, nhưng cũng không nhìn thấy không khí nô nức. Chưa thấy các quầy hàng bánh mứt xuất hiện nhiều, cũng chưa thấy nhiều hoa. Màu sắc Tết thím hôi, tôi nhìn thấy ở đây là những giỏ quà Tết, gói giấy kiến nhiều màu dành tặng cho đại lý xuất sắc ở văn phòng công ty tôi và tấm pano mừng xuân sặc sỡ. Những chùm đèn chớp, chớp xanh đỏ trang trí trước khách sạn tôi ở. Phải chăng khủng hoảng kinh tế châu Á ít nhiều đã tác động đến cà phê và cuộc sống hiền lành của dân thành phố này? Đối với tôi, Buôn Ma Thuột là một thành phố quen. Ở đây tôi có nhiều bạn bè quen, có đồng nghiệp, có họ hàng và có những kỷ niệm. Mấy cô lễ tân khách sạn tôi ở gần như thuộc lòng tên tôi. Thỉnh thoảng vẫn chào hỏi tôi như chào một người quen cũ đi xa về. Chị chủ quán cà phê Văn gặp tôi bao giờ cũng bắt đầu bằng câu hỏi mới lên hả em, thay cho lời chào. Những người bạn của tôi lần nào tôi lên cũng thu xếp chiều chiều ghé chở tôi đi ăn tối, đi uống cà phê, có khi tụ tập nhậu nhẹt tưng bừng ở một nơi nào đó. Những người bạn của tôi dễ mến theo nhiều kiểu khác nhau. Mê văn chương, đến có thể trút cạn lòng vì nó, buồn vui, hờn giận, rồi làm lành với nhau cũng từ văn chương mà ra. Nhờ bạn, tôi biết Buôn Ma Thuột còn có quán cà phê thung lũng hồng, rộng thênh thang, tinh khôi như sương buổi sáng. cà phê suối mưa, bình yên, đến chỉ để ngồi lặng yên, nghe nước chảy róc rách trên dòng êm đưa lá khô già trúc. Nhờ bạn, tôi biết được những quán rượu lề đường, Iyut, rượu cay và mắc cay. Gió thông thốc gió, nhưng lòng thì rất ấm. Uống rượu ở Iyut phải uống đến ngày ngà say để rưng rưng thấy thoáng hiện em về trong đáy cốc, nói cười như chuyện một đêm mơ. Thơ Quang Dũng. Nhờ bạn, tôi biết món mì khô ở quán bà Tàu Dơ lụp xụp trên lề đường. Tô mì bưng ra thơm lựng, chỉ cần chan thêm vô một ít giấm chua và nước tương là thành tô mì ngon nhất Buôn Ma Thuột. Biết được bê thui cầu móng ở Buôn Ma Thuột ngon không thua gì bê thui ở cầu móng. Lên Buôn Ma Thuột, tôi có dịp gặp gỡ, làm việc với những đồng nghiệp, khách hàng người đồng bào, với màu da đen sẫm, lông mày rậm và mắt đen lái, sáng trưng, với ánh nhìn thẳng trực diện. Tôi đã biết phân biệt trong tên người đồng bào, chữ lót y là anh, chữ lót hát là chị, để không kêu nhầm anh thành chị hoặc ngược lại, khi mới chỉ biết tên mà chưa thấy người. Tôi còn biết thêm các anh chị người đồng bào bây giờ cũng chịu chơi không kém người Kinh, như một chị Rơi, người AD, làm công tác phụ nữ ở xã. Khi mời bạn bè uống bia, đã biết quở, sao anh để lại trong ly anh nhiều lông đền đến thế? Làm cho cả bàn tiệc bất ngờ đến bật cười. Tự sâu thẳm, tôi biết mình đã thuộc về Buôn Ma Thuột. Mỗi lần đặt chân lên đây, tôi luôn có cảm giác như đang về nhà. Có nhiều lúc, tôi viết đôi dòng về Buôn Ma Thuột. Thường thì tôi không biết mình nên bắt đầu viết từ đâu và kể những chuyện gì, bởi vì có quá nhiều chuyện, quá nhiều điều để nhớ trong cái ký ức lộn xộn của tôi. Nhớ tới kỷ niệm này lại miên man dẫn đến kỷ niệm khác, cứ thế trôi dài. Thôi thì tôi cất giữ tình yêu dành cho Buôn Ma Thuột riêng trong trái tim tôi, như một thứ của riêng mà chẳng cần phải phô bày thành lời. Chỉ cần nhìn vào mắt cũng đủ hiểu nhau, phải không Buôn Ma Thuột? 19 tháng 1, 2009.